mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập các giải pháp nhằm hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số tại Bình Định. Phần cuối chương trình là bài thông tin xung quanh việc ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện hạ tầng số và tăng cường liên thông dữ liệu, không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện, ưu tiên mục tiêu phát triển công dân số và phổ cập kỹ năng số toàn dân. Đây là những giải pháp tỉnh Bình Định hướng đến việc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, thống kê và khai thác dữ liệu dân cư theo những nội dung định hướng của Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập các giải pháp nhằm hướng đến xây dựng chính quyền số, công dân số tại Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm giữ vai trò nền tảng trong xây dựng chính quyền số, phát triển công dân số, xã hội số và kinh tế số trên địa bàn. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều nhóm tiện ích ứng dụng dữ liệu dân cư gắn với định danh và xác thực điện tử. Kết quả bước đầu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên số. Cụ thể, 100% thủ tục hành chính được kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, xác thực thông tin định danh công dân. 104 thủ tục khai thác thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tự động điền các trường dữ liệu vào các biểu mẫu điện tử tương tác. 100% cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chỉ sử dụng thẻ căn cước VNEID, đẩy mạnh khuyến khích người dân sử dụng chữ ký số và các tiện ích số để thực hiện các giao dịch hành chính và dịch vụ công, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, nâng cao năng lực số cho công dân. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian tới, tỉnh Bình Định tập trung triển khai 5 giải pháp như sau. Thứ nhất, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện hạ tầng số và tăng cường liên thông dữ liệu, quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng số hiện đại, trọng tâm là đầu tư xây dựng hiệu quả trung tâm dữ liệu tỉnh, bảo đảm khả năng kết nối tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như y tế, giáo dục, thuế. Giải pháp thứ hai là không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy cải cách hành chính toàn diện, hoàn thiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thân thiện và hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp. Thông qua việc tích hợp, đồng bộ hóa với cổng dịch vụ công tỉnh, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng xác thực nhờ vào dữ liệu đã được xác thực. Giải pháp thứ ba, ưu tiên mục tiêu phát triển công dân số và phổ cập kỹ năng số toàn dân hướng đến mỗi người dân tỉnh Bình Định là một công dân số. Xác định nhiệm vụ trọng tâm 100% công dân được cấp tài khoản định danh điện tử, từ đó làm nền tảng thúc đẩy phát triển các tiện ích số như hồ sơ y tế, học bạ, giấy phép lái xe điện tử và các tiện ích khác trên VNEID để người dân tiếp cận sử dụng dễ nhất. Giải pháp thứ tư, khai thác dữ liệu phục vụ điều hành thông minh và phát triển bền vững. Dữ liệu dân cư là nguồn tài nguyên mới giúp nâng cao năng lực quản lý điều hành và dự báo cho các cấp chính quyền. Thông qua phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, tỉnh có thể hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội sát với thực tiễn từng địa phương, từng nhóm dân cư. Giải pháp thứ năm, đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo mật nhiều lớp, kiểm tra định kỳ, giám sát truy cập và xây dựng phương án ứng phó với các sự cố an ninh mạng. Công tác đào tạo đội ngũ chuyên trách về an toàn thông tin và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dùng cần được tăng cường nhằm xây dựng một không gian số an toàn và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ cơ quan công an, việc vi phạm pháp luật liên quan đến ứng dụng Telegram như có tới 68% kênh nhóm sóng độc trong tổng số 9.600 kênh nhóm Telegram tại Việt Nam. Vì vậy, Cục Viễn thông đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan công an. Báo cáo giải pháp kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục Viễn thông trước ngày 2 tháng 6 năm 2025. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin xung quanh việc ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam.
Thưa quý vị, theo thông tin từ cơ quan công an về việc vi phạm pháp luật liên quan đến ứng dụng Telegram, như có tới 68% kênh nhóm xấu độc trong tổng số 9.600 kênh nhóm Telegram tại Việt Nam. Trong đó có nhiều hội nhóm với hàng chục nghìn đối tượng tham gia do các đối tượng chống đối phản động tạo lập phát tán tài liệu chống phá, đồng thời xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo rao bán dữ liệu người dùng ma túy, thậm chí có trường hợp nghi vấn liên quan đến khủng bố. Vì vậy, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đề nghị Cục Viễn thông chỉ đạo doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet tiến hành các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hoạt động Telegram tại Việt Nam. Chia sẻ xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, doanh nghiệp viễn thông sẽ phải thực hiện triển khai các giải pháp biện pháp để ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam. Cục Viễn thông đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp biện pháp để ngăn chặn hoạt động của Telegram tại Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan công an, báo cáo giải pháp kết quả thực hiện bằng văn bản về Cục Viễn thông trước ngày 2 tháng 6 tới. Telegram hiện tại có thể tạo các nhóm trao đổi, tạo các topic trong từng nhóm, số lượng người tham gia nhóm lớn, không có nhiều ràng buộc, giới hạn về mặt kích thước file hay nội dung tin nhắn, cuộc gọi, thực hiện nhanh và chất lượng ổn định, và tất cả đều là miễn phí. Đây chính là ưu thế lớn của Telegram so với các ứng dụng khác. Điều này đã thu hút người dùng chuyển dịch sang Telegram ngày một nhiều. Người dùng tăng lên, nhưng đi kèm tỷ lệ thuận với đó là tệ nạn trên Telegram cũng tăng lên nhanh chóng theo thời gian, đồng thời nền tảng này cũng là nơi tội phạm hoạt động mạnh mẽ nhất. Trên Telegram, các tệ nạn đặc biệt là lừa đảo diễn ra một cách công khai và thu hút nhiều người tham gia là do nền tảng này cho phép tạo các hội nhóm số lượng lớn thành viên hoàn toàn miễn phí. Nội dung trên Telegram không bị kiểm duyệt, tin nhắn mã hóa đầu cuối xóa lịch sử cho tất cả mọi người. Đồng thời, nền tảng cũng hỗ trợ các giao diện lập trình API giúp cho các nhà phát triển phần mềm có thể lập trình các phần mềm tương tác với người dùng hay nhóm chat một cách tự động. Nhờ đó, các đối tượng lừa đảo có thể tạo nhiều tài khoản ảo, cò mồi, tham gia tung hứng, đưa thông tin giả, khiến cho người tham gia cảm giác luôn sôi động, có nhiều người kiếm được tiền hoặc giải thưởng. Nhưng thực chất, các đối tượng này cùng một nhóm. Sau khi lừa được con mồi thì chúng có thể âm thầm rút đi và xóa hết các nội dung đã trao đổi trước đó. Anh Trần Thanh Hoàng, một lập trình viên tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, quá dễ để thực hiện một hành vi lừa đảo hay phạm tội trên Telegram và xóa đi mọi dấu vết sau đó. Đây chính là nguyên nhân tội phạm mạng xem nền tảng này là thiên đường để hoạt động. Anh Hoàng chia sẻ, bạn không thể điều tra được ai đang trò chuyện với mình. Vì Telegram cho phép người đó có thể ẩn danh hoặc kẻ xấu có thể giả mạo một số điện thoại giả ở nước khác để đăng ký tài khoản. Bên cạnh đó, Telegram cho phép tạo các bot tự động tương tác với người tham gia các nhóm nên cũng không thể biết ai là người tạo ra nhóm cũng như đang trò chuyện với mình. Và khi mọi việc đã xong, người ta có thể xóa hết tất cả bằng một cú click chuột. Đây chính là tính ưu việt của ứng dụng này, nhưng đồng thời cũng trở thành công cụ ưa thích của tội phạm. Các chuyên gia an ninh mạng cũng cho biết thêm, sự xuất hiện của tiền mã hóa cũng là một trong những lý do tội phạm mạng chọn Telegram để hoạt động, điển hình như buôn bán dữ liệu cá nhân hay các công cụ phần mềm phát tán mã độc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.